Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, các thức có mấy thứ sinh? Đức Phật dạy rằng: Đại Huệ, các thức có hai thứ sinh, trú và diệt, không thể dùng cái suy lượng đo tính mà biết được. Ấy là tương tục sinh và tướng sinh, tương tục trú và tướng trú, tương tục diệt và tướng diệt. À, Di Đà Phật, quý vị thấy vào trong cái câu văn về cái mình thấy, nếu mình không tu thật sự ra, đọc này mình không hiểu nghĩa của cái ý kinh nó như thế nào. Do đó kinh Lăng Già có nhiều người họ đọc rồi họ bỏ, ôm đầu họ bỏ kinh, là tại vì họ thấy quá khó, càng suy nghĩ càng quá khó. Bởi vì cái kinh Lăng Già đó quý vị phải có tu thì quý vị mới có thể nhận xét được, quý vị có thể hiểu được. Còn quý vị không có tu thì thật sự ra khó mà vào. Mà cái kinh Lăng Già, cái cốt lõi kinh Lăng Già là đưa cái duy thức học để đi vào ở trong cái tự tánh Như Lai. Có nghĩa là nương theo cái duy thức học để đi vào ở trong cái bổn tánh thanh tịnh. Bây giờ thầy giảng: Lúc bấy giờ thì Bồ Tát Đại Huệ đã vì mình và vì đại chúng mà thưa hỏi về sự phát khởi và diệt của lục thức. Như lục thức là quý vị biết rồi đó, gồm có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và sau cùng là ý thức. Nếu mà nói về cái lục thức á, thì trong cái lục thức này á, thì ý thức nó là chủ tệ của sự phát sinh và dừng trụ đến cái sự diệt mất. Chính vì nhận rõ cái tầm quan trọng của ý thức, vì vậy mà Đức Đại Huệ Bồ Tát mới đặt câu hỏi như trên. Và Đức Phật Ngài đã xác nhận rằng các thức thì có hai thứ sinh và diệt, bao gồm một là sanh khởi và dừng trụ. Quý vị thấy cái thức của mình trước khi mình sử dụng nó thì sao? Thì mình đầu tiên là mình sanh khởi lên, sanh khởi rồi mình mới bắt đầu mình dừng trụ cái sanh khởi đó. Và sau một khoảng nữa là trong cái tức tắc của dừng trụ đó thì sao? Thì bắt đầu nó diệt mất. Như vậy thì quý vị đã thấy rằng thức nó có hai thứ, tức là sanh khởi dừng trụ và diệt mất. Hai cái tướng trạng này thì nó luôn luôn nó phát khởi trong tâm của mọi chúng sinh, và nó phát khởi mãi mãi như thế. Chúng ta không có thể nào dùng cái sức mà suy tưởng mà tính đếm được. Bây giờ quý vị thấy ở trong một cái sát na vậy đó, trong tâm ý tưởng của quý vị đó, ý thức của quý vị đó, nó không phải phát khởi là một niệm, nó không phát khởi là hai niệm, nó phát khởi hàng trăm vạn niệm. Thành ra nếu mà chúng ta dùng cái tâm ý của một cái gì, một chúng nhân để chúng ta suy tưởng và tính đếm thì chúng ta làm được điều này. Bởi vậy ngày xưa cổ đức nói rằng trong khi mà cái vị thiền sư đó ngài đang chải đầu, trong khi mà ngài đang chải đầu có nghĩa là cái tóc của ngài đó bây giờ nó lên khoảng chừng giống như là nửa cái cọng lúa đó. Thành ra bây giờ đó ngài dùng cái lược ngài khư khư vậy đó ra, thì ngài thấy rằng ở trong cái tư tưởng của ngài bây giờ đó, nó khởi ra 900 cái thứ sinh diệt. Quý vị biết rằng những cái gì mà thiền sư ngày xưa đó không có cạo đầu giống như chúng ta. Chúng ta theo Phật giáo chúng ta cạo đầu, nhưng mà những vị thiền sư thì khi mà họ vào, họ quy y, họ thọ cụ túc giới thì họ vẫn cạo đầu. Nhưng mà khi mà họ nhập ở trong những cái hang động đó thì hầu như là họ không có thời giờ để mà cạo đầu. Do đó tóc tai của họ, có những gì mà kỹ đó thì họ để cái tóc của họ lên khoảng chừng nửa cái lóng tay út thôi, là quá dài đó. Chứ còn họ không để cao nữa. Nhưng mà có những vị đó thì không có thời giờ nữa, thành ra họ để tóc rất là dài. tốt. Nhiều khi những cái vị mà quý vị nhìn lại những cái vị thiền sư, chẳng hạn như ngài như thiền sư Lai Quả nè, quý vị dòm lại thiền sư Hám Sơn nè, vị nào tóc cũng dài phủ dây hết. Ở Di Đà Phật, thành ra thầy dùng cái danh xưng là dùng lược để mà chải cái tóc là cái chỗ này. Chứ còn những cái vị mà ở tại chùa mà trụ trì đó, thiền sư đó, thì họ thường thường là họ cạo đầu. Nhưng mà những vị mà nhập thất ở trong hang động đó, họ để tóc rất là dài. Do đó thầy trình bày để cho quý vị đừng có lầm tưởng, đừng có những cái tư tưởng mà nó sai lầm về cái một người tu. Bởi vì người tu thì người nào cũng phải là đầu tròn áo vuông hết. Nhưng mà đây là cái đặc biệt, tại vì tu ở hang động, ở nơi những cái sơn lam chướng khí, nhất là ở trong những cái hang cốc đó, thì cái thời tiết nó lạnh lắm. Do đó phải để cái tóc dài để nó chịu đựng được. Còn bằng không cái sự lạnh này nó làm tê rần cái da đầu. Mà tê rần cái da đầu thì khó mà tu. Bây giờ kinh văn kế tiếp, Phật bây giờ ngài dạy tiếp. Các thức thì có ba tướng. Một là chuyển tướng, hai là nghiệp tướng, ba là chân tướng. Thức mà nói rộng ra thì có tám thức. Lược nói, lược nói tóm tắt thì có hai, đó là hiện thức và phân biệt. Đại huệ, giống như trong gương sáng thì các hình thể hiện ra rõ ràng. Hiện thức cũng thế. Đại huệ, hiện thức và phân biệt thức, hai thức này không khác nhau, chúng làm nhân cho nhau. Hiện thức lấy sự biến hóa bất tư nghì quân làm nhân, và phân biệt thức lấy sự phân biệt cảnh giới và tập khí hí luận từ vô thủy làm nhân. A Di Đà Phật. Quý vị đọc cái đoạn kinh này, quý vị thấy nó không có một cái ảnh hưởng gì để nói về cái con đường tu hết, phải không? Thật sự ra nếu mà chúng ta tu mà dùng duy thức học đi vào ở trong cái bản tính đó, thì cái phương pháp này nó rất là hay. Cái phương pháp này Đức Phật phân biệt rõ ràng về các cái thức tâm của mình. Vì mình phân biệt được những cái thức tâm của mình, do đó khi mình tu mình thấy được những cái thức tâm này nó chuyển động như thế nào. Đây là thầy nói về những thức tâm nó chuyển động thôi. Chứ còn nếu mà người không tu thì không thấy được điều này đâu. Người không tu thì chắc chắn là không thấy được những điều này. Do đó kinh Lăng Già, quý vị nghe kinh Lăng Già mà quý vị có tu thì quý vị mới thấy kinh Lăng Già nó hay. Mà nếu quý vị không có tu thì quý vị thấy kinh Lăng Già không có cái gì mà kêu là xuất sắc hết. Bây giờ thầy giảng, trong cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này, Đức Phật rất là chú trọng về cái duy thức học, và dùng các thức để đi vào ở trong cái tự tánh Như Lai. Như trong kinh này Đức Phật ngài đã dạy rõ ràng, các thức mà nói rộng ra thì nó có tám thức. Như quý vị đã học về cái tám thức, quý vị biết đó, bát thức đó. Thì bát thức nó gồm có là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Và tất cả những cái thức này nó đều có ba tướng chánh, đó là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Hôm nay quý vị học về cái duy thức, thành ra quý vị học rất là rõ ràng từ cái tướng của các thức, từ cái tánh của các thức. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái tám cái thức này thì mỗi thức nó gồm có ba cái tướng chánh là chuyển tướng, nghiệp tướng và chân tướng. Bây giờ đầu tiên mình đặt câu hỏi, thế nào gọi là chuyển tướng? Đây tức là sự phát khởi căn bản của thức. Sự phát khởi này nó sẽ tạo thành cái nhân tạo tác. Cái chuyển tướng là cái tâm của mình, như ý thức của quý vị, nó đang nằm ở trong cái sự bình lặng. Mà bây giờ quý vị vì muốn hí luận, quý vị vì muốn nói chuyện, quý vị vì muốn đặt một cái vấn đề gì với một cái vị nào đang ngồi đối diện với mình, hay là quý vị đang cầm bút để mà quý vị viết một cái luận văn nào đó, thì đầu tiên thì cái gì? Thì cái chuyển tướng nó hiện hình. Tất nhiên là cái sự phát triển của cái sự khởi tưởng lên. Cái sự khởi tưởng lên gọi là chuyển tướng. Bây giờ mình nói thế nào là nghiệp tướng? Bây giờ khi mà cái ý thức của mình hay là các thức của mình nó đã phát khởi qua cái sự mà tạo tác căn bản rồi, thì bây giờ nó sẽ qua cái trung gian của cái nghiệp tướng. Và cái nghiệp tướng này là cái gì? Cái nghiệp tướng này tức là cái hành động quý vị phải làm. Chẳng hạn như bây giờ ý tưởng vừa phát hiện ra thì quý vị hí luận, thì quý vị hoạt động bằng cách là cái miệng quý vị phải nói ha. Còn nếu mà ý tưởng phát động về mà một cái vấn đề gì vật chất như là xây nhà xây cửa thì nó qua cái hành động là quý vị phải làm. Như vậy thì cái sự nghiệp tướng tức là những cái hành động mà do chuyển tướng nó bắt rằng mình phải làm. Bây giờ nói về cái chân tướng. Bây giờ thế nào gọi là chân tướng? Là khi mà sự phát khởi của chuyển tướng và sự tạo tác hành động qua ý tưởng bằng nghiệp tướng nó lặng mất, thì bây giờ chân tướng nó thành hình. A Di Đà Phật. Như vậy thì khi mà những cái ý tưởng phát khởi từ ở trong cái thức mình nó phát khởi lên, đó là cái phát khởi căn bản. Và quý vị theo cái phát khởi đó quý vị thực hành. Và khi mà cái chuyển tướng này và cái nghiệp tướng này nó không còn thực hành nữa thì gì? Thì quý vị trở về cái sự bình an của cái thức. Đó tức là cái chân tướng của thức. Và hầu hết tám thức này nó đều thể hiện qua là hiện thức và phân biệt thức. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị học về cái duy thức học quá nhiều. Đức Phật gọi cái hiện thức và phân biệt thức này nó không khác nhau, tại vì nó làm nhân tác động cho nhau. A Di Đà Phật. Bây giờ nói về hiện thức là lấy cái sự biến hóa bất tư nghì quân. Bất tư nghì quân có nghĩa là nói về cái sự quân tập bất tư nghì ở trong cái tâm của mình. Mà nhưng mà trong kinh thì biên vắn tắt là chỉ bất tư nghì quân thôi. Nhưng mà đúng ra thì nó phải đầy đủ cái chữ là bất tư nghì quân tập. Tức là sự tư duy và tạo tác ở nơi hiện tại. Như quý vị đang ngồi, quý vị suy nghĩ và quý vị tìm ra một cái hành động để mình làm cái việc đó. Đó gọi là hiện thức. Bây giờ nói về phân biệt thức. Phân biệt thức là sự phân biệt cảnh giới bên ngoài. Và nó còn nhận thức được cái sự tạo tác từ nghiệp tập khí, từ quá khứ. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái phân biệt thức á, là do quý vị nhìn thấy cái cảnh giới bên ngoài và quý vị phát cái khởi lên cái tâm. Thì bây giờ cái tâm phát khởi để mà thấy cảnh giới gọi là tâm phân biệt thức. Và quý vị muốn quay trở về, ngược trở về để mà biết lại mình là ai trong quá khứ, thì quý vị cũng phải chuyển cái tâm này nó trở về trong quá khứ. Thì bởi vì nó chuyển được như vậy, nó nhận thức được cái cảnh giới hiện hữu và nó đi sâu về ở trong cái quá khứ để nó nhận thức. Do đó nó gọi là phân biệt thức. Và chính cái phân biệt thức này nó lại giúp cho chúng ta nhớ lại những gì đã xảy ra ở trong quá khứ. Nếu mà chúng ta không có cái phân biệt thức này thì quý vị sao? Quý vị sẽ giống như là gỗ đá. Mình không còn một cái gì để mà suy tưởng, không có gì mà một tư duy. Và chính chúng ta cũng không còn cái gì gọi là quá khứ, hiện tại và vị lai được. Bây giờ khi mà nhận rõ được cái nhân tập khí xấu và tốt của quá khứ, vì thế mà Đức Phật Ngài đã tư duy và quán xét 49 ngày, Ngài đã tìm ra được cái điều này. Do đó Ngài dạy cái phương pháp sám hối để chi? Để chúng ta ngăn trừ những tập khí xấu, và những tập khí xấu nó vẫn còn chuyển luân. Chuyển luân có nghĩa là nó vẫn còn nằm ở trong cái tâm thức mình. Và chính cái tập khí này nó sẽ ngăn che con đường thánh đạo. Bây giờ mình nói về cái tập khí, chẳng hạn như bây giờ mình nói như là Ni sư Liên Hoa Sắc, phải không? Ni sư Liên Hoa Sắc là do Mục Kiền Liên ngài phổ độ, sau này vào trong Phật đạo. Ni sư Liên Hoa Sắc bởi vì người là một cái kỵ nữ trước khi mà vào tu học Phật học, do đó mỗi buổi sáng mặc dầu trên đầu thì đầu không có tóc, đầu cạo trọc, nhưng mà là một cái tập khí thói quen, mỗi buổi sáng nào Liên Hoa Sắc đều phải dùng cái lược để mà chải trên đầu hết, tại vì cái tập khí làm kỵ nữ nhiều đời nó quen rồi. Mà quý vị biết kỵ nữ thì sao, khi mà thức dậy thì điều đầu tiên họ muốn đó là họ dùng cái gương để mà họ dùng cái dung nhan của họ, và điều đầu tiên họ hành động là họ chải cái bộ tóc của họ đang rối bời bởi vì họ ngủ. Và những cái nhân xấu này đó, nó sẽ ngăn che đi những cái tốt đẹp trên con đường thánh đạo của mình. Bởi vì cái tập khí này nó cũng rất là quan trọng. Do đó quý vị thấy rằng có những cái vị thiền sư khi họ vào tu mà họ được cái minh tâm kiến tánh rồi, họ thấy được cái bổn lai diện mục của họ rồi, nhưng mà cái tập khí ở trong cái thức của họ nó còn, nó luân chuyển. Chính vì vậy mà họ phải bỏ lên núi cao, họ bỏ lên núi cao để mà họ tu hành, để họ diệt cái tập khí này. Thành ra nói về cái minh tâm kiến tánh thì nó có hai cái phương pháp. Phương pháp đầu tiên là những người mà họ chưa tu nhưng mà trực nhận được những cái điều mà tổ sư nói, hay điều những cái gì mà thiền sư đạo sư nói, bây giờ thì họ nhận ngay ra được cái bổn tâm bổn tánh của họ. Tuy là họ nhận được cái bổn tâm bổn tánh của họ nhưng mà cái tập khí xấu nhiều đời của họ chưa hết. Những người này họ phải bỏ vào ở trong hang động họ tu để họ phá trừ cái tập khí này. Và những người mà họ minh tâm kiến tánh rồi thì họ tu rất là dễ dàng, bởi vì họ đã thấy được cái mặt thật xưa nay của họ rồi. Rồi bây giờ nói những người mà họ đang tu. Những người mà họ đang tu đó là họ đã dùng cái phương pháp thiền định để họ phá trừ đi cái tập khí xấu của họ từ ở trong cái quá khứ. Và khi những tập khí đó đã hết rồi thì họ được minh tâm kiến tánh. Những người này là những cái người đã kiến đạo, có nghĩa là họ không cần tu nữa, tại vì họ đã thấy, họ đã dùng thiền định họ phá đi tập khí, và tập khí hết họ thấy được cái bổn lai diện mục, có nghĩa là bản tánh tánh thanh tịnh. Những người này là họ đã công phu sẵn rồi. Thành ra những người này khi mà họ kiến đạo thì họ đứng dậy, họ bắt đầu họ đi phổ độ chúng sinh. Thành ra quý vị thấy hai cái bậc minh tâm kiến tánh khác. Một bậc minh tâm kiến tánh đó là những bậc này chưa có tu, khi minh tâm kiến tánh rồi bắt đầu khởi tu. Còn những bậc đã tu rồi và minh tâm kiến tánh thì những bậc này không tu nữa mà bắt đầu đứng dậy đi thuyết pháp độ sinh. Thành ra có nhiều người họ nhìn một cái vị thiền sư cứ tối ngày cứ thuyết pháp giảng kinh hoài à, họ mới ngạc nhiên hỏi: ủa, nghe nói là tu thiền là phải mỗi ngày phải công phu thiền định, tại sao thấy thiền sư sao cứ thuyết pháp giảng kinh không mà không thâm thiền nhập định? A Di Đà Phật, là cái vị này đã tu rồi, cái vị này đã dùng thiền định mà phá được cái tập khí rồi, và phá hết tập khí đã thấy được cái bổn lai diện mục rồi, thì người này đã vô tu rồi, không còn tu nữa, đã chứng được cái vô sanh pháp nhẫn rồi. Người này là từ, nghĩa là nếu mà xét về cái bên đại thừa là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ kinh văn kế tiếp: này đại huệ, những tập khí hư vọng phân biệt của thức A Lại Gia diệt thì hết thải các căn thức diệt, ấy gọi là tướng diệt. Đại huệ, tương tục diệt ấy là nhân sở y diệt cùng với sở duyên diệt thì tương tục cũng diệt. À, Di Đà Phật, quý vị thấy đọc cái câu kinh nó quá tối nghĩa ha, những cái danh xưng này nó tối nghĩa. Quý vị mà chưa có học qua cái duy thức học thì quý vị nghe những cái điều này quý vị thấy tối nghĩa, mà kể cả những người đã học duy thức học rồi cũng thấy tối nghĩa à. Tại vì những cái điều này là quý vị phải tu, quý vị mới có thể hiểu được rõ ràng, hiểu một cách không còn mơ hồ. Còn bằng không quý vị rất là mơ hồ. Bây giờ nói về cái sự mơ hồ, chẳng hạn như quý vị là những cái người mà dạy thiền, dạy người ta giảng sinh cực lạc quốc hả? À, ai lại quý vị cũng nói thôi con ráng niệm Phật đi rồi để giảng sinh cực lạc quốc. Nhưng mà còn một cái là mình biết rằng cái thế giới cực lạc có, chứ không phải là không có. Nhưng mà có cái là mình dạy chúng sinh, chứ còn mình mơ hồ. Tại sao vậy? Là mình không biết mình giảng sinh về đâu, phải không? Có những gì mà nói về dạy người ta về phương pháp niệm Phật, chứ hỏi họ kính bạch thầy chứ thầy giảng sinh về đâu, thì họ im lặng, họ không trả lời. Là tại vì họ chưa biết cái cảnh giới họ đi về. Đây là cái chỗ mà mơ hồ. Do đó cũng vậy, trong cái kinh Lăng Già Tâm Ấn mà mình không tu là mình sẽ mơ hồ, mình không hiểu rõ ý nghĩa. Mà mình không rõ ý nghĩa thì làm sao mình có thể phát tán ra thành những cái lời thuyết pháp để mà dạy chúng sinh. Rất là khó. Quý vị có thể là quý vị ở ngoài đời quý vị có những cái học thức cao. Cái học thức cao ngoài đời chỉ là thế gian pháp mà thôi. Thành ra quý vị dùng thế gian pháp để quý vị đi vào trong xuất thế gian pháp thì quý vị đi sai rồi, đi không đúng. Một cái gì mà tiến sĩ cầm tới cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này chưa chắc đã giải nghĩa được. Họ có thể giải nghĩa theo cái suy luận thế gian pháp của họ, chứ họ không thể mà giải nghĩa theo cái suy luận của sự tu chứng. Hai cái khác biệt. Bây giờ thầy giảng về cái nghĩa này. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài thường dạy các môn sinh của Ngài bằng cái phương pháp tu thiền là vô niệm. À, quý vị thấy quý vị nào đọc cái kinh Pháp Bảo Đàn sẽ thấy rằng Lục Tổ hầu như Ngài dạy môn sinh Ngài chỗ vô niệm. Chỗ vô niệm, vô sở trụ, vô sở đắc, vô sở chứng. Đây là cái chỗ mà Ngài muốn dạy những cái tập khí căn bản từ tạng thức. Bởi vì chúng sinh hầu như là họ sống từ trong cái tập khí từ tạng thức rất là nhiều. Mà hễ mà tập khí mà căn bản từ cái tạng thức nó còn đó, thì chúng ta không thể biến thức thành trí được. Như vậy thì phương pháp mà vô niệm của Lục Tổ Huệ Năng chính là mục đích tiêu diệt đi những tập khí hư vọng phân biệt từ cái tạng A La Gia thức. Vì thế mà quý vị thấy ở trong thiền tông thì có những cái câu nói mình nghe thì mình không hiểu, thì mình thấy nó rất là tức cười. Chẳng hạn như quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Mình nghe thấy, mình thấy thật sự nó rất là bình thường. Nhưng mà cái bình thường này mình thấy nó rất là bất thường. Tại sao mà quá khứ lại không thể đạt được? Tại sao hiện tại không thể đạt được mà vị lai cũng không thể đạt được? Đây là cái chỗ mà nói đến cái chỗ vô niệm, diệt đi ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Bởi vì sự phân biệt chỉ là hư vọng. Hư vọng tất nhiên là những cái việc mà nó không có. Những gì mà hư vọng thì nó không có sự thật. Chẳng hạn như quý vị thấy sương buổi sáng là hư vọng. Bởi vì buổi sáng có sương nhưng mà chiều nó đã hết rồi. Trưa có nắng mặt trời lên nó đã hết rồi. Quý vị thấy những cái hoa đốm mà nó mọc ở trên cái hư không thì đây cũng là hư vọng. Bởi vì đây là do mắt quý vị bị ngậm mà nó tạo thành. Chứ còn những người mà con mắt không bị ngậm thì đâu có cái hoa đốm trong hư không. Thành ra thí dụ như vậy để chỉ cho quý vị thấy những cái sự việc nó không có, mà chúng sanh chấp nó thành ra trở thành, đó là cái sự hư vọng. Bởi vì chúng ta không hiểu được cái sự phân biệt chỉ là hư vọng, vì thế mà mọi chúng sinh đều suy nghĩ, phải không? Chúng ta mà không có tu thì chúng ta để cho tư tưởng chúng ta miên man, nghĩa là đi đây đi đó. Nghĩa là gì? Nhiều khi chúng ta ngồi bên Mỹ chứ còn chúng ta đang ăn cơm, nhưng mà thật sự ra nhai cơm như vậy nhưng mà cái tâm ý của ta miên man đi dạo ở chợ Bến Thành Sài Gòn ha. Hay là chúng ta miên man đi dạo một cái những cái cảnh nào mà nó tốt đẹp ở những cái thế giới khác. Bởi vì chúng ta thường suy nghĩ niệm tưởng về nó, do đó chúng ta không tiêu trừ được tập khí từ cái thức A Lại Da. Và chính vì thế mà chúng ta không chuyển cái thức nó thành trí được. Hôm nay quý vị học Phật Pháp, quý vị biết tại sao chúng ta không đắc đạo, là tại vì chúng ta suy tư suy niệm nhiều quá, tâm chúng ta thả lỏng nhiều quá, chúng ta chưa có tiêu diệt được cái ý thức phân biệt của tàng A Lại Da thức. Bởi vì khi mà thức A Lại Da nó đã bị diệt rồi thì các thức khác nó đều bị diệt theo. Các thức khác chẳng hạn như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó bị tiêu diệt. Và những cái thức này nó không gọi là thức nữa mà nó gọi là trí. Như vậy thì đầu tiên nếu mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó không còn khởi cái sự phân biệt suy tưởng nữa thì nó sẽ biến thành trí, và đó gọi là thành sở tác trí. Và ý thức của mình nó không còn suy niệm nữa thì bây giờ cái ý thức nó bị diệt, bây giờ thì thức nó sẽ biến thành trí. Bây giờ thì không gọi là ý thức nữa mà người ta sẽ dùng cái danh xưng về trí huệ, đó là diệu quan sát trí. Rồi giờ nói về cái thức thứ bảy là mạt na thức. Mạt na thức thì bây giờ nó không còn tác động lên cái ý thức cho năm cái thức đầu tiên phải hành động nữa, thì bây giờ cái thức này nó cũng bị sự chuyển hóa, do đó nó trở về cái trạng thái là thanh tịnh. Bây giờ thì cái thức thứ bảy nó sẽ biến thành là bình đẳng tánh trí. Chẳng hạn như tại sao gọi cái thức thứ bảy là bình đẳng tánh trí, bởi vì cái thức thứ bảy là nơi mà tác động cho ý căn và cái lục căn nó hành động. Do đó khi mà mạt na thức mà nó đã diệt rồi đó thì mình không còn suy niệm rằng cái người mà đối diện với tôi, người này rất là giàu nha, tôi phải lo cho vị này, bằng không vị này không cúng dường rồi tôi làm Phật sự không được. Rồi mình phân biệt cái người này họ quá nghèo, họ đến chùa nhiều khi họ chỉ nhờ mình thôi chứ mình nhờ lại họ không được. Đó là cái chỗ mà mình chưa bình đẳng. Hay nói đúng hơn là tại vì cái mạt na thức của mình là thức thứ bảy, cái thức nó chưa biến thành thành trí. Cái thức mà biến thành trí, quý vị sẽ thấy một cái sự đại bình đẳng hoàn toàn. Bây giờ nhiều người họ cũng vỗ ngực, tôi rất là bình đẳng, tôi rất là bình đẳng. Nhưng mà thật sự ra nếu mà quý vị đưa cho họ một cái vật gì quý giá và kêu họ chia cho mọi chúng sinh thì thầy bảo đảm quý vị nhắm mắt quý vị cũng biết rằng cái phần chia đó gia đình của họ vẫn nhiều hơn những chúng sinh khác. Bởi vì họ vẫn còn cái di tế của sự phân biệt, bởi vì cái mạt na thức này nó chưa tiêu diệt hoàn toàn, nó chỉ diệt được cái phần thô mà phần di tế chưa diệt được. Cái tình cảm gia đình thiêng liêng nó vẫn còn đầy ắp hơn là những chúng sinh khác bên ngoài, do đó không thể gọi là diệu quan sát, không thể gọi là bình đẳng tánh trí được. Những cái người mà gọi là bình đẳng tánh trí là khi đó, khi nào cái mạt na thức của họ đã hoàn toàn tiêu diệt, họ không còn phân biệt cái sự khổ vui, cái sự giàu nghèo của mọi chúng sinh ở bên ngoài nữa. Và sau cùng tất cả các thức đã bị diệt thì A Lại Da thức này nó cũng phải diệt theo. A Di Đà Phật. A Lại Da thức này khi nó diệt theo thì bây giờ nó không gọi là A Lại Da thức nữa mà nó gọi là đại viên cảnh trí. Bây giờ thì cái thức này nó biến thành cái niết bàn để cho quý vị an trụ mãi mãi. Thành ra quý vị thấy rằng niết bàn đâu phải ai cho mình đâu, mà niết bàn cũng phải không phải là một cái quốc độ mà tất cả mười phương chư Phật phải hiện vào đó. Niết bàn tức là đại viên cảnh trí, tất nhiên là tàng A Lại Da thức của mọi chúng sinh. Thành ra chính vì vậy mà mỗi chúng sinh đều có quốc độ riêng cho mình. Quý vị thấy không? Mỗi Đức Phật đều có quốc độ riêng cho mình là chỗ này. Bây giờ kinh văn kế tiếp: nhân sở y là tập khí, hí luận hư vọng, và sở duyên là cảnh giới do tự tâm thấy và phân biệt mà tạo thành. trong cái bản kinh Lăng Già Tam Ấn á, với Đức Phật á, sở y và sở duyên. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề, thế nào gọi là sở y? Bởi vì mình không đặt một cái câu hỏi thế nào là sở y thì mình sẽ không biết cái sở y là gì. Đây là tập khí hư vọng từ trong hí luận mà tạo thành. À, gì đà Phật. Quý vị chẳng hạn như quý vị nói chuyện, rồi quý vị tạo tác qua cái tư tưởng bằng cái hí luận, bằng cái nói chuyện, bằng cách tán thán người này, bằng cách chê người khác. Đó là những cái tập khí hư vọng từ trong hí luận. Bây giờ cho quý vị hí luận mà quý vị tán thán hết tất cả mọi chúng sinh đây, thì đó cũng là tập khí hư vọng. Quý vị nên nhớ điều này, chứ không phải mình nói ra điều mà hay cho chúng sinh là nó không phải là tập khí. Khi quý vị đã xuất phát nó ra khỏi cửa miệng bằng cái sự hí luận thì nó đã trở thành cái tập khí. Và sở duyên là cảnh giới do tự tâm thấy và phân biệt mà thành. Như đạo Phật chẳng hạn như hôm nay quý vị có dịp đi đến viếng chùa Quán Thâm Thiền Viện, quý vị được nhìn thấy chân dung của sư tổ, và quý vị phân biệt sư tổ ngài tướng sao mà trang nghiêm, cái y áo của ngài cũng giống như là mới muốn phát hào quang, thì cái chỗ này là cái chỗ kêu gọi là sở duyên, có nghĩa là cảnh giới do tự tâm thấy và phân biệt sự thấy mà thành. Nó thầy giảng rất là rõ, thành ra quý vị nghe quý vị sẽ hiểu. Kinh văn Đại Huệ: ví như nấm bùn và di trần không khác nhau, cũng không phải là một. Vàng và đồ trang sức nó cũng như thế ấy. Đại Huệ: nếu bùn và di trần khác nhau thì đáng lẽ bùn không do di trần hợp thành, nên nói không khác nhau. Nếu nấm bùn và di trần không khác thì đáng ra không phân biệt nấm bùn với di trần. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ Đức Phật muốn cắt đi những tư tưởng quý vị quá phân biệt. Chẳng hạn như quý vị nhìn nấm bùn rồi quý vị khởi tưởng đây là nấm bùn, rồi quý vị nhìn cái ở trong cái di trần lân hư trong không khí rồi quý vị khởi tưởng đây là di trần. Nhưng mà thật sự nấm bùn và di trần nó không có gì nó khác biệt nhau cả. Để phân biệt về cái sở y và sở duyên, Đức Phật ngài lấy thí dụ nấm bùn và di trần. Bây giờ nấm bùn là gì? Quý vị thấy bùn đất đó, nó căn bản của nấm bùn đó là đất, cát và bụi, phải không? Và căn bản của di trần là gì? Căn bản của di trần nó cũng là đất, cát và bụi. Và những cái bụi này nó rất là nhỏ li ti, vì vậy mà gọi nó là di trần. Với những người mà trí đó thì họ không dùng tâm mà để phân biệt hai việc này, bởi vì họ biết rằng cái bùn nó từ di trần nó hợp lại để nó tạo thành, và họ cũng biết rằng cái di trần này nó từ ở trong những nấm bùn này nó bị chẻ nhỏ ra, thành ra nó gọi là di trần. À, quý vị thấy không? Chẳng hạn như một cục đất, một cục đất này nó từ di trần ở trong. A Di Đà Phật, quý đại chúng còn nghe thầy nói không? A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy ở trong cái tâm kinh dạy sao? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. À, là cái chỗ mà chỉ cho quý vị thấy rằng quý vị càng phân biệt thì quý vị sẽ đi vào ở trong cái thức nó sống, mà cái trí nó chết. Quý vị càng diệt cái sự phân biệt thì cái thức nó chết, cái trí nó hiện tiền. Thành ra trong tâm kinh dạy rõ ràng: sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, phải không? Bây giờ với người trí á, thì hai việc này thầy đã trình bày là nó không có gì gọi là quan trọng hết. Vì thế mà nấm bùn và di trần nó đều làm nhân cho nhau, và sở y cùng sở duyên cũng vậy. A Di Đà Phật, quý vị học quý vị thấy hay không ha? Tại vì chúng ta phân biệt nhiều quá, chúng ta phân biệt nhiều quá rồi chúng ta bị cái phân biệt hư vọng này nó hại đi các thức căn của chúng ta. Nếu mà chúng ta buông xả cái sở y và sở duyên, đừng phân biệt nữa, thì mọi việc rất là tốt đẹp. Cái thức của mọi chúng sinh nó đã biến thành cái trí lâu rồi. Bây giờ kinh văn kế tiếp, Đại Huệ Bồ Tát chuyển thức và tạng thức khác nhau, thì tạng thức không thể làm nhân cho chuyển thức. Nếu không khác thì khi chuyển thức diệt, lẽ ra tạng thức cũng diệt luôn. Song kỳ thật chân tướng của tạng thức không diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy đọc cái đoạn văn này nó rất là khó hiểu. Nếu quý vị không tu, thầy bảo đảm quý vị đọc đoạn văn này quý vị không thể nào mà quý vị tìm ra cái phần mà giải thích nó đầy đủ của nó. Cái đoạn văn này nếu quý vị tu thì quý vị mới thấy rõ ràng. Quý vị thấy rõ ràng và quý vị mới cảm thấy rằng cái tâm của chúng sinh nó rất là nhiệm màu, nó rất là hay. Nó từ phàm mà nó chuyển hóa thành những cái bậc thánh rất là nhanh. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng kinh Lăng Già nó có những đoạn kinh nó quá khó hiểu. Chính vì vậy mà kinh này chỉ dành cho những cái bậc đại trí và những cái bậc mà hạ căn đó, nhất là những cái bậc mà chưa có được như là những vị thầy hướng dẫn tu học đó, thì họ thấy cái đoạn kinh này quá mù mịt và họ cũng không nhận biết cái con đường để họ đi, rất là khó. Vì vậy mà trong cái thời buổi này quý vị thấy pháp môn nào mà được thì mọi người đều ưa thích chứ, đó là pháp môn niệm Phật. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật nghe rất là dễ dàng đó. Nam Mô A Di Đà Phật, cứ đi đứng nằm ngồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà thật sự nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật mà đạt được cái niết bàn thì Đức Phật đâu có dùng cái chữ giảng sinh, phải không? Nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật mà thật sự đạt đến cái chỗ mà A Lại Gia Thức nó diệt để nó tạo thành cái đại viên cảnh trí, thì Đức Phật không có dạy chúng sinh phải niệm Phật nhất nhược, nhị nhược, tam nhược, tứ nhược, ngũ nhược, lục nhược, nhất nhược. Trong cái bãi thờ, trong cái bãi ngày đó mà được cái tâm nhất tâm bất loạn thì sẽ được sanh về cái thế giới của Đức A Di Đà. Được sanh về giảng sinh có nghĩa là không phải là nhập diệt niết bàn. Quý vị thấy rõ không? A Di Đà Phật, đó là cái sự từ bi của Đức Như Lai quá lớn. Ngài dạy chúng sinh rời bỏ thế giới đau khổ này để đến một cái thế giới an lạc và có sự hạnh phúc và sung sướng hơn. Và hầu hết trong cái thời buổi này thì ai cũng thích tu về cái sự giảng sinh đó. Tại vì sự tu giảng sinh nó dễ nha. Bởi vì trong cái giảng sinh thì nó có gì? Nó có đới nghiệp giảng sinh. Có nghĩa là cái người đó còn cái nghiệp xấu, nghiệp ác, nghiệp sái quấy vẫn được giảng sinh nha. Nhưng mà quý vị quên một điều là tại vì thế giới cực lạc vẫn hòa đồng giống như thế giới ở tại thế gian này. Chỉ có một cách là cái từ cái thực vật ăn uống, nhưng những đồ ăn uống cái tuổi thọ nó cao hơn, và nơi đó còn Đức Phật A Di Đà đang ngự trị, có vậy thôi. Ngoài ra thì tất cả mọi cái chánh báo y báo gì nó cũng giống nhau ở tại cái thế giới Ta Bà này. Do đó quý vị nguyện đông nguyện tây, rốt cuộc rồi quý vị cũng luân hồi này. Quý vị ở trên đó một thời gian rồi quý vị cũng phải trở về cái thế giới này để làm đạo hạnh Bồ Tát à. Ra quý vị đâu phải là tuyệt diệt đâu. Điều này thầy dám bảo đảm, không có như quý thầy nào dám nói hết, chỉ có thầy dám nói. Nhưng mà thầy cũng dám xác định rằng những điều thầy nói là những điều chân thật. Tại vì thầy tu thầy không còn mơ hồ nữa. Thầy không còn mơ hồ nữa. Do đó thầy xác định cái gì cũng là chân thật. Người tu mà còn mơ hồ thì mình mới không xác định được cái vị trí của mình. Còn mình đã không còn mơ hồ thì cái vị trí của mình đứng đâu mình biết ngay vị trí đó. Như vậy thì vừa rồi chúng ta đều nhận ra cái di trần và nấm bùn nó không khác nhau. Vì nấm bùn là do di trần kết hợp lại tạo thành, và di trần là do nấm bùn trẻ nhỏ ra mà thành những bụi hạt bụi nhỏ li ti. Ở đoạn kinh này thì Đức Phật ngài dạy rằng chuyển thức và tại dạng thức, tạng thức nó không có sự khác biệt nha. Bởi vì tạng thức làm nhân cho sự chuyển thức. Bây giờ để thầy lấy một cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ điều này. Bây giờ quý vị thấy rằng Đức Phật sau khi mà ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày, khi Sa Mai xuất hiện thì ngài đắc được cái tam minh và lục thông. Thì trong cái tam minh đó nó gọi là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Bây giờ chính nhờ cái đắc mà túc mạng minh đó mà Đức Phật ngài mới phát khởi A Di Đà Phật, thầy dùng cái danh xưng cho nó đúng. Khi mà Đức Phật ngài đã đắc được cái túc mạng minh rồi đó thì ngài mới phát khởi. Phát khởi đây là tức là chuyển thức đó. Và ngài phát khởi ngài muốn nhớ lại những cái sự tạo tác, hành trình của mình qua nhiều kiếp luân hồi trong quá khứ. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tạng thức chính là nơi chứa đựng tất cả những hành vi tốt xấu của một chúng sinh trên con đường tiến hóa. Và cũng nhờ cái tạng thức này nó làm nhân cho sự chuyển thức. Vì thế mà Đức Phật mới nhớ lại rõ ràng kiếp sống của chính ngài trên con đường luân hồi trong lục đạo. Quý vị thấy rõ ràng không? Và khi mà cái chuyển thức này nó không có phát khởi, tức là nó diệt, thì lẽ ra theo cái thế tương tục thì cái chuyển thức nó diệt thì tạng thức nó cũng diệt. Nhưng kỳ thật thì cái chân tướng của tạng thức không diệt. Quý vị thấy Đức Phật ngài dùng cái danh từ hay không? Ngài dùng cái chân tướng. Chân tướng của tạng thức làm sao mà diệt? Chẳng hạn như nói rằng một cái người đó họ bản tánh họ xấu xa, nhưng mà xét trong tận cùng cái bản tánh xấu xa đó tức là bản tánh thanh tịnh. Bởi vì cái xấu xa đó là cái hiện tướng của bản tánh thanh tịnh, bởi vì nó phát khởi từ cái bản tánh thanh tịnh. À vậy là phải, cái điều này thầy giảng cũng hơi cao, nhưng mà quý vị có tu quý vị sẽ thấy điều này. Thành ra quý vị thấy trong cái vấn đề mà luận đạo đó, chúng ta càng đi vào cái chỗ luận đạo, chúng ta càng đi vào ở trong cái chỗ thức phân biệt hư vọng rất là nhiều. Bởi vậy khi mà Lâm Tế khi mà vào thăm một vị thiền sư, đó là ngài Hoàng Bá, ông chỉ hỏi một câu thế nào là đại ý của Phật pháp, xin tổ sư dạy, xin thiền sư dạy cho con để mà thấu đáo được này. Thay vì thì ông Hoàng Bá ông cắt nghĩa thiền như vậy, tu như vậy, chúng ta phải làm như vậy chúng ta thành Phật. Nhưng đây không có, ông dơ thẳng chẳng ông đạp ông Lâm Tế. Mà cũng cái hay cái là nhờ chính cái đạp này mà làm cho Lâm Tế giận người phàm phu mà quý vị. Mặc dù là tu sĩ chứ phàm phu mà, phải không? Phàm phu mà, thành ra thấy ông Lâm Tế mà dơ cẳng, thấy ông Hoàng Bá mà dơ cẳng đạp mình một đạp như vậy thì cái tâm phàm nó nổi dậy. Ông không nói một lời, ông vô ông lấy y bát, ông lấy áo và ông ra, không cần phải lễ lại Hoàng Bá nữa, không cần lễ lại ai hết. Ông một mực ông xuống khỏi núi. Xuống khỏi núi, rời khỏi thiền viện liền. Mang cái tâm rất là giận. Thì bây giờ ông Hoàng Bá ông ngồi trong á, ông thấy vậy ông thương. Ông nói rằng cái người này thì cái người họ cũng tâm cũng được thanh tịnh, nhưng mà tại vì cái phân biệt hư vọng quá nhiều, do đó không hiểu được cái ý của Hoàng Bá. Do đó ông nói dối thêm. Ông nói từ này có đi đừng đi đâu xa hết á, đi qua cái núi của thiền sư Đại Ngu á, đi qua bên đó đi, rồi từ từ sẽ liễu ngộ được. Thì ông Lâm Tế này ông nghe vậy ông mới khăn gối lên. Bây giờ đi kiếm chùa mà ở đâu phải là dễ đâu, chưa chắc là những cái gì mà thiền sư ở thời đó mà người ta còn chấp nhận mình. Do đó ông nhìn tới nhìn lui thì ông thấy rằng chỉ có Đạo Ngu, ông có Đại Ngu là ông có thể đến để mà ở với Đại Ngu thôi. Thì khi mà ông tới thì ông Đại Ngu mới hỏi: ủa, ông là môn nhân của Hoàng Bá mà tại sao hôm nay lại rời khỏi núi mà đến chỗ ta? Thì ông Lâm Tế ông nói: ôi, ông Hoàng Bá ông sân si thế mà, tôi vô tôi hỏi cái nghĩa đại ý của Phật pháp mà ông dơ dơ chẳng, ông đạp ngay chỗ thân của tôi làm tôi té lăn quay. Cái người sân si như vậy mà dạy đạo cái gì? Ông Đại Ngô bây giờ ông cười, ông nói: không biết là ông Hoàng Bá sân si hay là ngươi sân si. Một cái người mà thượng nhân, một cái người mà dạy người đó sân si, ngươi mới là sân si đó. Ông là quá, nghĩa là từ bi đạp cho ngươi một đạp là quá đó. Nếu mà là ta đó hả, ta cho thêm 3-4 cái tát nữa đó. Cái gì đó thật. Đây là cái chỗ mà phá trừ đi cái tập khí hư vọng từ cái phân biệt. Thành ra quý vị thấy ở trong thiền tâm nhiều khi mình không hiểu đó. Nhất là tâm phàm á, vô thiền ưa giận lắm. À, thấy mấy ông thiền sư có những cái tư cách mà giống như là người phàm vậy. Đó, chẳng hạn như ông Lâm Tế, ông ở với Hoàng Bá như vậy đó, mà ông cũng không hiểu Hoàng Bá đắc đạo mà cũng đã dạy không biết bao nhiêu người đắc đạo. Ông còn trách mà, ông nói ông gì mà sân si vậy. Thì quý vị đủ biết. Bây giờ ngày xưa là người trọng đạo, tôn sư trọng đạo nó quý cao như vậy đó, mà người ta còn nghĩ lầm. Thì bây giờ quý vị thấy trong cái thời buổi này thì thầy trò cái sự nghĩ lầm còn lớn nữa ha. Ông thầy mà ổng hơi mà nói mà hơi động chút mà đụng cái bản ngã mình rồi đó, thôi mình nói đủ hết, nào là thầy sân si, nào là thầy này kia, đủ thứ hết để mình đổ lên cho ông thầy. Tại sao mình đổ cho ông thầy? Là tại vì mình che giấu đi cái bản ngã của mình. Nhưng mà thầy đã nói rằng trong đường tu cái bản ngã là nguy hiểm nhất. Quý vị càng đổ lỗi cho thầy, quý vị càng đổ lỗi đủ thứ hết, thì thật sự ra chính quý vị là cái người lỗi đầu tiên. Bây giờ nói về nếu mà cái chuyển thức này á, mà nó diệt đi á, thì cái tạng thức đáng lẽ ra nó cũng phải diệt. Nhưng mà Đức Phật bảo rằng cái chân tướng của tạng thức không diệt. Bây giờ thầy lấy thí dụ để cho quý vị hiểu cái phần này. Nếu mà không lấy thí dụ thì rất là khó thấy được cái đường vào nha. Bây giờ lấy thí dụ, khi mà chúng ta phát khởi cái tâm hồi tưởng của chúng ta. À, khi mà chúng ta suy nghĩ mà chúng ta phát khởi cái tâm hồi tưởng, thì cái chỗ mà phát khởi tâm hồi tưởng gọi là chuyển thức. Bây giờ thì chúng ta quay nhìn trở về tạng thức, thì những cái việc của chúng ta làm nó sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Thầy dùng cái chữ rõ ràng. Nếu chúng ta đắc được cái túc mạng minh. À, quý vị thấy rõ ràng không? Nếu chúng ta đắc được túc mạng minh. Còn nếu chúng ta phát khởi là chúng ta chuyển được cái thức, nhưng mà chúng ta chưa đắc cái lậu tận minh, chưa đắc được cái tâm minh, tức là chúng ta chưa đắc được cái túc mạng minh, thì làm sao mà cái tàn thức này nó mở cho chúng ta được? Quý vị thấy rõ ràng không? Và nếu mà chúng ta không phát khởi được cái sự chuyển thức nhớ tưởng, thì chúng ta sẽ không có sự nhớ lại, tức là cái tàn thức nó cũng diệt theo. Hầu hết là phàm phu thì không có thể nhớ nổi những cái kiếp quá khứ của mình. Chính vì vậy mà cái tạng thức này không cần có chuyển thức mà nó cũng đã diệt rồi. Tại vì quý vị đâu có nhớ tới đâu. Ngoại trừ quý vị là những bậc thánh đã đắc được tam minh, và trong đó phải có túc mạng minh, thì quý vị mới có thể mở được cái tạng a lại gia thức để nhớ lại những gì mình đã đi qua trong cái cuộc đời tu học của mình. Tuy nhiên thì cái tạng thức này, dầu cái chuyển thức nó bị diệt rồi, nhưng mà cái sự chân thật của tạng thức nó vẫn còn không mất. Bởi vì đây là một cái kho tạng, nó chứa đựng đầy đủ cái hành vi tốt xấu tạo tác của kiếp người và của bậc thánh nhân. Như vậy thì bây giờ một người nói rằng tôi không có tàng a lại gia thức, thì quý vị nghĩ người đó sai sao? Một cái người mà nói rằng tôi không có tàng a lại gia thức, tôi không có quá khứ, thì quý vị biết rằng cái người này họ đang đi vào trong con đường đoạn diệt, có nghĩa là chết là hết á, không còn gì nữa hết á, không còn cái gì tái sanh nữa hết á. Quý vị sẽ nghe câu văn kế tiếp. Đại Huệ Bồ Tát: chân tướng của tạng thức không diệt, chỉ có nghiệp tướng của nó diệt. Nếu chân tướng diệt thì tạng thức cũng diệt hay sao? Đây là cái câu kinh văn Đức Phật đặt ra, nó hay như vậy đó. Nếu tạng thức diệt thì không khác gì thuyết đoạn diệt của ngoại đạo. À, quý vị còn nghe được âm thanh của thầy không? Nhiều khi tịnh kinh văn ở Việt Nam mình, à vậy hả? A Di Đà Phật. Có lẽ là con ra con trở vào lại. Nếu tạng thức diệt thì không khác gì thuyết đoạn diệt của ngoại đạo. Đại Huệ, ngoại đạo lập thuyết như thế này: các thức tương tục nắm giữ cảnh giới diệt thì các thức tương tục vô thủy cũng diệt luôn. À, A Di Đà Phật. Hôm nay thì chúng ta may mắn, chúng ta học cái kinh Lăng Già Tam Ấn, thành ra chúng ta thấy Đức Phật dạy một cách rõ ràng: chân tướng chân thật của tạng thức không bao giờ bị diệt mất, mà chỉ có nghiệp tướng của nó bị diệt mất. Bị diệt mất. Chẳng hạn như mình thí dụ thôi, à, thí dụ thôi. Bây giờ cái báo thân của mọi chúng sinh, à, báo thân tất nhiên là chúng ta đang mang cái thân của người phàm phu đây, chúng ta sẽ bị diệt mất. Nhưng mà cái chân tướng chân thật của cái báo thân đó là pháp thân thì nó không diệt mất. Quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà ngược lại cái người mà phàm mà họ không có ba thân thì chắc chắn là cái báo thân đó sẽ đi theo nghiệp mà họ tái sinh. Chứ cái người mà đã tu lên cái thánh đạo rồi đó, báo thân họ diệt mất, nhưng mà cái quá thân và cái pháp thân họ cũng vẫn còn duy trì để mà dân du ở trong cái thế giới vũ trụ này. Quý vị dễ biết lắm. Cái quá thân của một cái vị nào đó, quý vị mà tinh tấn tu hành, quý vị chỉ cần đặt cái ảnh tượng của vị này trước mặt, rồi quý vị ngồi tham thiền nhập định trước sau gì, quý vị cũng thấy quá thân vị này hiện à. Rất là dễ dàng, rất dễ dàng. Còn cái pháp thân thì quý vị không thấy. Cái pháp thân là tại vì cái pháp thân này nó đã nhập diệt trong cái niết bàn. Nhưng mà cái quá thân nó vẫn còn di hành ở trong cái vũ trụ này. Thành ra quý vị khi mà quý vị cầu nguyện một cái vị thánh nào đó, quý vị thì không có ngạc nhiên, là tại vì nhiều khi mình cầu nguyện một ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên mình thấy cái vị đó hiện hình đứng trước mặt mình. Đây là cái quá thân vị đó dân du ở trong cái vũ trụ vạn vật, nó vẫn còn, nó mới hiện hành được. Như vậy thì cái tạng thức mình đâu có diệt mất đâu. Nếu tạng thức mình nó diệt mất thì mình đâu có cái quá thân hiện hành, mà mình cũng đâu có cái pháp thân mà lưu trụ ở trong cái niết bàn. Như vậy thì nếu mà Đức Phật nói rằng nếu mà cái tạng thức này thật sự nó bị diệt thì sao? Thì chúng ta sẽ đi về, chúng ta sẽ đi vào một cái thế giới gọi là thế giới đoạn diệt. Thế giới đoạn diệt có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có nhân quả trong ba đời. Không có quá khứ mà không có hiện tại mà cũng không có vị lai. Và cũng không có sự lưu chuyển trên con đường lục đạo luân hồi. Đây là những cái người mà họ theo cái thuyết đoạn diệt. Thành ra họ nói thôi bây giờ sống ha. Chúng ta sống thích cái gì thì cái việc làm. Ưa muốn cái gì thì cái việc đó làm theo cái sở thích đi. À, muốn ăn, muốn uống, muốn làm cũng vậy. Bởi vì sau cái kiếp sống này chúng ta không còn cái gì nữa hết. Chúng ta sẽ chết rồi là coi như mất hết, chết rồi là coi như tiêu hết vĩnh viễn. Đây là những người mà họ có một cái trí rất là nông cạn, bởi vì họ chỉ suy luận rằng chuyển tướng nó diệt, thành ra cái tạng tướng nó diệt theo. Nhưng mà họ đâu có biết rằng cái chân thật của tạng tướng nó còn. Cái chân thật của tạng tướng tức là gì? Tức là cái thân để mà chúng ta sinh lợi ở trong cái kiếp vị lai. Thành ra quý vị thấy là người nào mà họ tuyên bố rằng chết là hết, không nhân không quả, thì quý vị biết rằng kiếp sống của những người này trong vị lai họ như thế nào rồi. Không cần làm thầy bói, quý vị cũng biết rằng họ tuyên bố câu này thì mà họ quý vị biết rằng trong cái đời này họ làm gì họ cũng làm hết đó, để họ đạt được cái ý nguyện. Bởi vì họ tuyên bố rằng chết là hết mà. Chính vì vậy mà không có cái nghiệp ác nào họ không nhúng tay vào. Và sau cùng là họ tái sinh về một cái thế giới rất là đau khổ. Một thế giới mà
rất là tăm tối.
Như vậy thì hôm nay chúng ta học qua cái đoạn kinh Lăng Già Tâm Ấn này, đoạn kinh này đã chỉ cho chúng ta biết rằng tạng thức của chúng sinh không hề bị diệt. Chính vì thế mà Đức Phật Ngài mới thị hiện ra đời để cảnh tỉnh tất cả chúng sinh nào còn u mê, những chúng sinh nào mà đang chấp lầm cái thế giới nó đoạn diệt, những chúng sinh nào đang tự cho mình là một cái kẻ vô thần. Rất là may mắn cho chúng ta là trên con đường tu học chúng ta gặp một cái vị đạo sư tài giỏi, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chính Ngài, Ngài đã mở cái tri kiến Phật cho nhân sinh, và chính Ngài cũng đã chỉ con đường giảng sinh về các thế giới an lạc tốt lành. Bởi Ngài đã biết rõ ràng vậy chứ Đức Phật Ngài biết rõ ràng gì? Ngài biết rõ ràng chân tướng của tàn a lại gia thức không bao giờ tiêu diệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.